Ban Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ, trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc, trên làn sóng của đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Bảo Thạch, Mai Vân và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng 2 năm 2010. Tokyo vận động để các doanh nghiệp Nhật Bản giành được hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.
Thiên tai trên ba lục địa. Tại Chile có ít nhất 300 người thiệt mạng trong trận động đất lớn nhất từ một thế kỷ này. Nhật Bản hạ mức báo động sóng thần nhưng vẫn kêu gọi dân chúng cảnh giác. Bão lớn đổ vào châu Âu làm hơn 10 người chết.
Tại thủ đô Thái Lan, lưu đạn nổ trước hai chi nhánh ngân hàng bị xem là đối tượng của phe áo đỏ.
Nam Bắc Triều Tiên thỏa thuận nối lại đàm phán về khu công nghiệp Kê Sưng.
Ba Lan thông báo triển khai tên lửa Patriot của Mỹ vào tháng 4.
Tại Ý, hàng chục ngàn người biểu tình phản đối các dự luật cải cách tư pháp có lợi cho Thủ tướng Berlusconi.
Tổng thống Nga chuẩn bị công du Pháp nhằm củng cố quan hệ chiến lược với Paris.
Mỗi ngày một sự kiện, tại Pháp bộ phim An Prophet, nhà tiên tri đại thắng với 9 giải César.
Người gốc châu Á tại Mỹ tự hào về nhà vô địch trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc Kim Yuna từ California, Hoa Kỳ, nhà báo Lê Thụy tường trình. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Hatoyama vận động cho các doanh nghiệp Nhật Bản giành hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. Nhật báo Yomiuri Shimbun số ra ngày hôm qua, dựa trên một số nguồn tin, cho biết là trong tuần, Thủ tướng Yukio Hatoyama viết thư riêng cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Nhật Bản giành được hợp đồng xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. Dự án này, theo các giới doanh nhân Nhật Bản, có thể lên tới 1.000 tỷ yên, trong đó phần xây dựng lên tới 700 tỷ yên. Phần còn lại liên quan đến hoạt động duy trì, bảo dưỡng và cung ứng các dịch vụ năng lượng. Vẫn theo nguồn tin trên, trong thư, Thủ tướng Hatoyama đề nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sớm cho mở các cuộc đàm phán song phương bàn về việc chuyển giao công nghệ điện hạt nhân. Đồng thời, Nhật Bản có kế hoạch hợp tác với những doanh nghiệp tư nhân để thực hiện dự án. Cuối tháng 11 năm ngoái, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận ở miền Nam. Mỗi nhà máy có hai lò phản ứng với công suất là 2.000 MW. Theo tờ Yomiuri, Nhật Bản hy vọng có được những hợp đồng xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận và đang phải cạnh tranh với nhiều đối thủ, trong đó có Pháp. Một nguồn tin của chính phủ Nhật Bản nói rằng, dự án thứ hai dường như được dành cho Nga, đổi lại Moscow hứa viện trợ quân sự cho Hà Nội. Năm ngoái, một tổ hợp các doanh nghiệp của Nhật Bản và Mỹ đã bị thua một tổ hợp Hàn Quốc trong cuộc đấu thầu xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Do vậy, Thủ tướng Nhật Bản cho rằng chính phủ cần phải hỗ trợ các doanh nghiệp để giành được hợp đồng tại Việt Nam. Trong những năm vừa qua, cạnh tranh quốc tế diễn ra ác liệt trong việc giành hợp đồng xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại những nước mới trỗi dậy. Chính Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã đích thân vận động để các doanh nghiệp của nước này giành được hợp đồng tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Từ lâu nay, các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản kêu gọi sự hỗ trợ của chính phủ trong các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở những nước châu Á đang trỗi dậy, bởi vì hầu hết các đối thủ khác đều có được sự ủng hộ của chính phủ của họ. Nhiều nước Đông Nam Á và Trung Đông bắt đầu xây dựng các nhà máy điện hạt nhân. Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Jordani dự tính khai thác điện hạt nhân từ năm 2017. Việt Nam và Thái Lan hy vọng có điện hạt nhân từ năm 2020. Từ nay đến năm 2025, tổng các dự án điện hạt nhân lên tới 24.000 tỷ yên. Cuộc cạnh tranh giành quyền thực hiện các dự án này chủ yếu diễn ra giữa các công ty của Nhật Bản, Pháp, Nga, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.
Việt Nam chính thức khởi công xây dựng nhà máy luyện quặng bauxit nhân cơ tại Đắk Nông. Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin sáng nay tại tỉnh Đắk Nông, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức phát lệnh khởi công xây dựng nhà máy luyện quặng nhôm, alumin, nhân cơ, dự án khai thác bô xít thứ hai sau dự án Lâm Đồng tại Tây Nguyên. Nhà máy Alumin Nhân Cơ là một tổ hợp gồm nhà máy tuyển quặng bauxit và sản xuất nhôm, có công suất 650.000 tấn năm. Nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong năm 2012. Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, tổng thầu của dự án là Tập đoàn Nhôm Trung Quốc. Mức đầu tư cho dự án khoảng 15.500 tỷ đồng, tương đương gần 600 triệu đô la Mỹ. Theo số liệu khảo sát, trữ lượng bauxit tại Tây Nguyên lớn hàng đầu thế giới, có khả năng lên tới 11 tỷ tấn. Việc chính phủ quyết định triển khai các dự án khai thác bauxit trong suốt thời gian qua đã gây nhiều tranh cãi. Giới trí thức cũng như một số cựu lãnh đạo của Việt Nam đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ hủy hoại môi trường và những mối đe dọa về an ninh quốc phòng khi cho khai thác bauxit tại Tây Nguyên. Tại Chile, có ít nhất 300 người chết trong trận động đất. Theo AFP, trận động đất mạnh nhất từ một thế kỷ nay xảy ra đêm 26 rạng sáng ngày 27 tháng 2 tại Chile đã làm ít nhất 300 người chết, 2 triệu người khác bị thương và rơi vào cảnh không nhà cửa. Trận động đất có cường độ 8,8 độ Richter xảy ra vào đêm nên hầu hết các nạn nhân bị chết trong lúc còn đang trong giấc ngủ. Concepcion, thành phố có hơn 600.000 dân nằm cách thủ đô Santiago 500 km là khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất. Hàng chục ngôi nhà, đường xá, cầu cống bị phá sập. Theo tin mới nhất, hôm nay hàng trăm người vẫn còn bị kẹt trong một tòa nhà bị đổ sập trong thành phố. Sau động đất là đến nguy cơ sóng thần, các trận sóng lớn đã đổ vào bờ biển Chile. Tại đảo Robinson Crusoe, cách bờ biển 700 km, đã có 5 người chết và 11 người bị mất tích vì sóng lớn. Hiện tại, chính quyền chưa thể đưa ra con số chính xác về mức độ thiệt hại về người và vật chất. Theo Bộ trưởng phụ trách nhà ở của Chile, 1,5 triệu ngôi nhà đã bị hư hại, 500.000 người không có nơi trú. Cộng đồng quốc tế đang sẵn sàng trợ giúp, nhiều nước và các tổ chức quốc tế đã đề nghị trợ giúp Chile. Liên hiệp châu Âu sẵn sàng dành 3 triệu euro viện trợ khẩn cấp cho Chile. Tổng thư ký Ban Ki-moon thông báo Liên Hợp Quốc luôn sẵn sàng hỗ trợ. Tổng thống Mỹ Obama cũng nói Hoa Kỳ sẵn sàng góp sức với Chile để khắc phục hậu quả của trận động đất. Tuy nhiên, chính quyền Chile đã đề nghị cộng đồng quốc tế chờ thêm một thời gian. Chile là nước tương đối phát triển ở Nam Mỹ. Các công trình xây dựng ở nước này đều tuân thủ các chuẩn mực hiện đại chống động đất. Vì thế, thiệt hại vẫn ở mức thấp so với cường độ rất lớn của trận động đất.
Nhật Bản hạ mức báo động sóng thần nhưng vẫn kêu gọi dân chúng cảnh giác. Vào lúc 10 giờ giờ quốc tế ngày hôm nay, cơ quan chức năng của Nhật Bản tại ba khu vực Aomori, Iwate và Miyagi phía bắc đảo Honshu đã hạ mức báo động sóng thần từ quan trọng xuống mức bình thường. Tại khu vực này, do ảnh hưởng của trận động đất tại Chile, đã xuất hiện những đợt sóng cao hơn 1 mét. Tuy giảm báo động sóng thần xuống mức bình thường, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục nhắc nhở người dân phải cảnh giác. Đài phát thanh vô tuyến truyền hình liên tục đưa ra những lời khuyên bởi vì sóng thần có thể tái xuất hiện trong những giờ sắp tới. Trước đó, chính quyền địa phương đã ra lệnh sơ tán trên 300.000 người. Từ Tokyo, thông tin viên của đài RFI Frédéric Charles tường trình.
Des tsunamis de plus en plus inquiétants se succèdent le long des côtes du Japon, le dernier en date de 1,20 m.
Các trận sóng thần ngày càng đáng lo ngại liên tiếp xảy ra dọc bờ biển Nhật Bản. Lần này, sóng thần cao tới 1,2 mét đã đổ vào cảng Kuji, cách thủ đô Tokyo khoảng 500 cây số về phía bắc, 40 phút sau khi có đợt sóng cao 90 cm. Những trận sóng thần đầu tiên, cao tới gần nửa thước, đã đổ ập vào bờ biển Nemoro thuộc đảo Hokkaido ở phía nam và một hòn đảo nhỏ khác cách Tokyo 1950 cây số về phía nam. Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản cảnh báo có thể xuất hiện những đợt sóng nguy hiểm cao tới 3 thước trong khu vực bờ biển Aomori, Iwate, Miyagi ở phía bắc Nhật Bản. Trong khu vực bờ biển này, hơn 340.000 người đã phải đi sơ tán. Không có trường hợp tử vong nào và cũng chưa có thiệt hại vật chất gì. Thủ tướng Hayato-yama đã kêu gọi dân chúng hãy cảnh giác và lưu ý đến việc các trận sóng thần liên tiếp diễn ra. Theo trường đại học Tokyo, sóng dâng cao như những bức tường có sức tàn phá khủng khiếp có thể xuất hiện 3 đến 4 tiếng đồng hồ sau đợt sóng đầu tiên. Vào tháng 5 năm 1960, một trận sóng thần đã đổ vào phía bắc Nhật Bản sau khi có trận động đất xảy ra ở Chile và đã làm 140 người thiệt mạng.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Bão lớn đổ vào Tokyo làm ít nhất hơn chục người thiệt mạng. Bắt đầu từ hôm qua, một trận bão lớn có tên Cynthia đã đổ bộ vào Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha rồi qua Pháp. Theo thống kê ban đầu, trận bão có sức gió lên tới 150 km giờ đã làm ít nhất 14 người chết tại Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp. Bão kéo theo lụt lội và tình trạng mất điện cho hàng triệu người dân. Cơn bão hình thành từ Đại Tây Dương với sức gió mạnh đã đổ bộ vào Bồ Đào Nha chiều hôm qua. Một em nhỏ 10 tuổi đã thiệt mạng vì bị cây đè. Tại Tây Ban Nha, bão đã làm 3 người chết. Pháp bị thiệt hại nặng nề nhất. Cơn bão Xinjia tràn vào bờ Tây nước Pháp từ chiều hôm qua làm ít nhất 7 người tại tỉnh Vendée bị thiệt mạng do cây đổ, tường sập hoặc bị nước cuốn trôi. Bão kéo theo mưa lớn gây ra tình trạng lụt lội. 3 tỉnh ven biển miền Tây đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Theo ghi nhận của AFP tại tỉnh Vendée, khoảng 30 người bị thương nhẹ và 70 người đã được đưa rời khỏi khu vực bị ngập lụt. Hơn 1 triệu người đang ở trong tình trạng không có điện. Sáng nay, hãng hàng không Air France thông báo hủy 1/10 các chuyến bay đi và đến phi trường Roissy. Hàng chục chuyến tàu nối thủ đô Paris với các tỉnh miền Tây nước Pháp và Tây Ban Nha cũng đã bị hoãn. Chiều tối nay, bão tiếp tục đi về phía Bắc và sẽ đổ bộ vào Đan Mạch.
Tại Bangkok, lựu đạn nổ trước 2 chi nhánh của ngân hàng bị xem là đối tượng của phe áo đỏ. Chính phủ Thái hôm nay tuyên bố tăng cường các biện pháp an ninh tại Bangkok sau khi tối hôm qua 4 quả lựu đạn bị kẻ lạ mặt tung vào các chi nhánh của ngân hàng lớn nhất nước. Trong số đó chỉ có 2 quả lựu đạn đã phát nổ, gây thiệt hại vật chất không đáng kể, không ai bị thương tích. Ngân hàng này Bangkok Bank PLC gần đây cũng đã bị phe áo đỏ của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra phản đối. Cách này một tuần, hàng ngàn người phe áo đỏ đã biểu tình trước trụ sở của Bangkok Bank. Theo họ, ngân hàng này có liên hệ mật thiết với cố vấn số 1 của Hoàng Cung, đồng thời là cựu thủ tướng, ông Prem Tinsulananda, người bị xem là kẻ chủ mưu vụ lật đổ thủ tướng Thaksin năm 2006. Theo các nhà phân tích, vụ ném lựu đạn hôm qua có khả năng là hậu quả của sự kiện. Tư pháp Thái đã quyết định vào thứ Sáu vừa qua tịch thu 1,4 tỷ đô la, tức là phân nửa tài sản của Thaksin. Còn tại Đông Á, Nam Bắc Triều Tiên thỏa thuận nối lại đàm phán về đặc khu công nghiệp Kaesong. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố Seoul đã chấp nhận đề nghị của Bình Nhưỡng để nối lại đàm phán vào ngày thứ Ba sắp tới. Đàm phán này sẽ diễn ra tại khu công nghiệp Kaesong trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Trên nguyên tắc, đôi bên sẽ thảo luận về các biện pháp nhằm cải thiện các phương tiện giao thông và truyền thông với khu công nghiệp này. Nơi đây khoảng 42.000 công nhân Bắc Triều Tiên được tuyển chọn lao động cho hơn 110 xí nghiệp của Hàn Quốc.
Ba Lan thông báo triển khai tên lửa Patriot của Mỹ vào tháng 4. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết là vào tháng 4 năm nay, tên lửa Patriot đất đối không của Mỹ sẽ được triển khai tại Ba Lan. Đồng thời, những binh sĩ Hoa Kỳ đầu tiên cũng sẽ tới Ba Lan trong dịp này. Tên lửa Patriot được đặt trong căn cứ quân sự Morak ở phía bắc Ba Lan, chỉ cách Kaliningrad của Nga khoảng 60 cây số. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tuyên bố là việc lựa chọn đặt tên lửa gần Kaliningrad không nhằm mục đích chính trị hay chiến lược, mà chỉ vì ở Morat có cơ sở hạ tầng tốt. Việc triển khai tên lửa được thực hiện sau khi hôm thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Ba Lan phê chuẩn một thỏa thuận song phương liên quan đến quy chế đóng quân của lính Mỹ trên đất Ba Lan. Xin nhắc lại là dưới thời Tổng thống George Bush, Hoa Kỳ có dự án lập lá chắn chống tên lửa. Theo đó, một trạm radar được đặt tại Cộng hòa Séc và khoảng một chục hỏa tiễn bắn chặn được đặt tại Ba Lan. Trước sự phản đối quyết liệt của Nga, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã hủy bỏ dự án này vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, sau đó, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có dự án đặt tại một số nước Đông Âu loại tên lửa Patriot có khả năng bắn chặn hỏa tiễn tầm ngắn và tầm trung.
Tại Ý, hàng chục ngàn người biểu tình phản đối các dự luật phục vụ lợi ích của Thủ tướng Berlusconi. Hôm qua, hàng chục ngàn người, theo lời ban tổ chức thì có khoảng 200.000 người, đã tập hợp tại Roma để biểu tình phản đối những dự luật do chính phủ Ý đưa ra với mục đích ngăn cản tư pháp điều tra về các vụ bê bối liên quan đến Thủ tướng Silvio Berlusconi. Cuộc biểu tình đã được tổ chức theo lời kêu gọi của tập hợp các tổ chức đối lập với Berlusconi, được thành lập hồi tháng 10 năm ngoái qua mạng lưới blog và các nhóm xã hội dân sự trên Internet. Tập hợp tại quảng trường Nhân dân, những người biểu tình dương cao biểu ngữ, bảo vệ hiến pháp, mọi người bình đẳng trước pháp luật. Mục tiêu của biểu tình là phản đối hai dự luật hiện đang được xem xét tại Quốc hội Ý, đó là dự luật liên quan đến quyền ngăn cản chính đáng. Theo đó, mọi phiên tòa nhắm vào Thủ tướng bị đình hoãn trong vòng 18 tháng. Dự luật thứ hai liên quan đến việc xét xử ngắn gọn, cụ thể là thời gian tư pháp mọi vụ việc sẽ đương nhiên hết hiệu lực nếu trong vòng 6 năm tòa án không ra được phán quyết. Theo giới chuyên gia, thời hạn này quá ngắn nếu nhìn vào khối lượng công việc và khả năng xử lý của tư pháp Ý.
Nếu hai văn bản nói trên được thông qua thì Thủ tướng Berlusconi sẽ không phải đối mặt với nhiều vụ bê bối và những vụ này sẽ hết hiệu lực khởi tố.
Tổng thống Nga công du Pháp nhằm củng cố quan hệ ưu tiên với Paris. Tổng thống Nga ông Medvedev sẽ đến Paris ngày mai trong một chuyến viếng thăm 3 ngày nhằm mục tiêu thắt chặt hơn nữa các quan hệ kinh tế chính trị với Pháp, một nước lãng ký trong Liên hiệp châu Âu. Trên bàn nghị sự có 3 hồ sơ then chốt, vấn đề hạt nhân Iran, tình hình an ninh châu Âu và đề án Pháp bán tàu chở trực thăng Mistral cho Nga. Theo Sergei Prikotko, cố vấn Điện Kremlin, Tổng thống Medvedev còn sẽ thảo luận với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy về việc Nga xin gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và trao đổi ý kiến về đề nghị của ông Medvedev muốn có một hiệp ước an ninh mới, thay thế hiệp ước mà Nga đã ký trước đây với Liên hiệp châu Âu, nhưng đã hết hạn từ năm 2007. Chuyến viếng thăm trong khuôn khổ năm văn hóa Pháp-Nga đánh dấu mối quan hệ đối tác chiến lược ưu tiên đang được thắt chặt thêm giữa hai quốc gia. Trong quan hệ này, vấn đề kinh tế cũng là một trọng tâm. Tổng thống Medvedev cùng với phái đoàn doanh nghiệp Nga, trong đó có đại gia như Mikhail Prokhorov, Oleg Deripaska hay Viktor Vekselberg, sẽ có buổi tiếp xúc với giới doanh nhân Pháp. Theo cố vấn Sergei Prikotko, nhiều thỏa thuận thương mại và hợp đồng sẽ được ký kết nhân chuyến công du này, trong các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng, hàng không không gian. Những hợp đồng nói trên sẽ nối tiếp theo những thỏa thuận ký kết vào cuối năm ngoái, nhân chuyến ghé thăm của Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Vào khi ấy, thì hãng xe hơi Pháp Renault đã ký hợp đồng để cứu vớt tập đoàn Nga Avtovaz. Còn công ty điện lực Pháp EDF thì đã đạt thỏa thuận với tập đoàn khí đốt Nga Gazprom để tham gia vào nhóm đặc trách đề án xây dựng tuyến dẫn khí đốt South Stream cạnh tranh với đề án Nabucco của châu Âu. Tuy nhiên, điều đáng gây lo ngại cho các nước Đông Âu láng giềng của Nga là khả năng Paris bán cho Moscow loại tàu Mistral. Đây là loại chiến hạm BTC tối tân của Pháp, vừa có chức năng là quân hạm chỉ huy, vừa là tàu chuyên chở trực thăng chiến đấu. Thứ Sáu vừa qua, theo một nguồn tin quân đội Nga, vấn đề mua chiến hạm Mistral sẽ được gửi lên nhân chuyến công du của ông Medvedev, nhưng hai bên sẽ không ký một thỏa thuận nào.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay của RFI tại Pháp, bộ phim Un Prophète, nhà tiên tri, đại thắng với 9 giải César.
Sau khi chiếm giải thưởng lớn tại Cannes và được đề cử tranh Oscar trong hạng mục phim ngoại quốc, Un Prophète đã thắng vẻ vang hôm qua trong lễ trao César. Bộ phim này đã giành được 9 giải César. Phim xuất sắc nhất trong năm, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản hay nhất, nam diễn viên giỏi nhất, vân vân. Với 9 giải César, Un Prophète đã khẳng định vị trí vô địch trên trường điện ảnh Pháp và có triển vọng được vinh danh trong mùa Oscar ngày 7 tháng 3 sắp tới. Đây là một tác phẩm tâm lý hình sự với phong cách gần gũi với phim tài liệu, nhưng được dàn dựng với độ căng thẳng của loại phim trinh thám. Câu chuyện diễn ra trong một nhà tù và xoay quanh nhân vật chính là Malik El-Jebena, một thanh niên mang hai dòng máu, Ả Rập và Corse, một đảo miền nam nước Pháp. Khi mới bước vào nhà tù, Malik chỉ đơn thuần là một tội phạm trẻ, ngây ngô, đôi khi nhạy cảm. Anh ta bị kẹt giữa hai thế lực là băng đảng người Ả Rập và phe người Corse. Malik phải chọn, anh tuân thủ luật chơi của giới anh chị và phục tùng một bố già người Corse. Nhưng một khi học được các mánh lưới của băng đảng này, Malik cũng khôn khéo học cả ngôn ngữ Corse để mong thăng tiến. Từ một đứa tay sai trong nghề đâm thuê giết mướn, Malik vươn dần lên ngôi vị bố già. Phim Un Prophète do đó có thể được xem là hành trình trưởng thành của một cao thủ được răn dạy trong đại học máu của nhà Lao. Riêng về đạo diễn Jacques Audiard, tác giả của Un Prophète, cách đây 4 năm một bộ phim khác của ông tựa đề là De battre mon cœur s'est arrêté đã giành được 8 César. Bản lĩnh của nhà làm phim này không còn ai dám phủ nhận. Ngay từ bộ phim đầu tay Regarde les hommes tombés
năm 1994, một câu chuyện lạnh lùng, đau đớn về xã hội đen, Jacques Audiard đã không ngừng đào sâu thêm nguồn cảm hứng của mình trên các chủ đề ngoại vi, như thể ông muốn chiếu rọi các âm bản này để khảo sát thêm về cuộc đấu tranh giành quyền lực, trung tâm quan hệ giữa người và người trong cuộc sống đời thường. César là giải thưởng do Viện Hàn Lâm Nghệ thuật và Kỹ thuật Điện ảnh Pháp, tập hợp các nhà chuyên môn thuộc 12 ngành nghề trao tặng mỗi năm. Hiện nay, Viện Hàn Lâm Điện ảnh Pháp quy tụ hơn 3.000 hội viên.
Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là tạp chí thể thao hàng tuần, sau đó là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Nhưng ngay sau đây, từ California, Hoa Kỳ, nhà báo Lê Thụy tường trình về việc người gốc châu Á tại Mỹ tự hào về nhà vô địch trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc Kim Yuna.
Xin chào nhà báo Lê Thụy. Thế là từ hôm thứ năm, vận động viên trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc Yuna Kim đạt được chức vô địch Olympic đầu tiên về trượt băng nghệ thuật, và suốt từ đó đến giờ báo chí không ngớt lời ca ngợi và hình ảnh của cô coi như là tràn ngập trên các trang ấy. Vậy thế nhà dư luận báo chí ở Mỹ đưa tin về sự kiện này như thế nào ạ?
Dạ thưa, báo chí Mỹ, không những báo chí truyền hình phát thanh, cả người ta ca tụng cô Kim Yuna rất là nhiều. Ở bên này người ta quen gọi là Kim Yuna, cô ở bên năm hàng tổ quốc cô cũng kêu tên là hoàng hậu đấy, queen đấy, thành ra ở bên này người ta cũng kêu như vậy. Và hầu hết các báo đều đăng nơi chân nhất, nhất là ở vùng Nam California của chúng tôi. Bởi vì vùng này thì dân gốc Á Châu rất là nhiều, có Việt Nam, có Đài Loan, có Trung Quốc, có rồi đương nhiên là Hàn Quốc có. Người ta ca tụng người dân Á Châu của mình, cũng như là người Việt Nam cũng hãnh diện lên, là tại vì cái môn này từ hồi nào đến giờ thì là của khối xã hội chủ nghĩa, nhưng mà hồi trước là Liên Xô hay là Cộng hòa Dân chủ Đức thì là chiếm cái môn này rất là nhiều, và bây giờ là rơi vô cái cộng đồng Á Châu, một cái vùng mà ít tuyết hơn là các nước kia đây.
Dạ.
Ở đây thì là người ta là cái hãnh diện, người ta bảo là quyết tâm thì là được, cái vấn đề cái câu cắt củ hồi xưa mình là nghĩa là quyết tâm là thế nào cũng thắng. Thành ra ở bên này người ta thấy là không có cái gì là ngạc nhiên là nếu mà cô Kim Yuna của Hàn Quốc rồi cô Mao Asada của Nhật Bản đã vươn lên hoàn toàn trên các cái nước mà Tây phương rồi nào hả, vẫn tự hào về cái môn thể thao này. Thành ra người ta không những là người ta biết là đó là cố là mang lại cái danh dự cho người Á Châu ở trong những cái môn mà thể thao trượt tuyết này, môn thể thao mùa đông này, mà còn cả cái chỗ mà hãnh diện là tại vì cố biểu diễn rất là đẹp và cố là đã đạt kỷ lục về số điểm, chưa có ai mà đạt được đến cái số điểm kỷ lục đây. Thì chẳng hạn như là cái tờ Los Angeles Times, một trong những cái tờ báo lớn ở vùng Nam California này, xung quanh là cộng đồng Hàn Quốc rất là nhiều, thì người ta đã la chạy là thằng tít rất là lớn, một kỳ diệu của một đêm, tức là đêm hôm đó là tối biểu diễn là tối vượt qua hết tất cả các cái đối thủ. Thành ra cái cô mà hồi trước là Mỹ cũng có cô Christine Yamaguchi hay là cô Michelle Kwan, cũng là một vận động viên xuất sắc trong môn trượt băng nghệ thuật này, đã không hết lời ca ngợi. Và bởi vì cô ấy nói cho là các cô ấy nói cho là đây là một kỳ công của làng thể thao Nam Hàn, và cái tờ Los Angeles Times đã ví là ít khi mà một người Nam Hàn mà có thể mà vào được cái chỗ mà chung kết của môn thể thao khó khăn này. Và người ta nhắc lại là đây cô Kim Yuna không những là mang lại cái huy chương thật sự đầu tiên về trượt băng nghệ thuật cho Nam Hàn, mà cô cũng còn đạt một cái kỷ lục khác, tức là cách đây 1936 đó cũng có một người Hàn Quốc là anh Son Ki-chung mà đã đoạt giải thưởng marathon ở Berlin ở Đức, nhưng mà anh ấy lại phải mang màu cờ của Nhật Bản, bởi vì lúc bây giờ là nước Nhật Bản đang cai trị ở Hàn Quốc. Người ta nhắc lại cả một lịch sử vẻ vang của một người Hàn Quốc đây. Thành nhân ở đây chính người Á Châu của mình, người Việt Nam mình cũng hãnh diện lên.
Như vậy là cái sự kiện này không chỉ gói gọn trong sự kiện thể thao nữa, và nó đã lan rộng ra về mặt văn hóa và lịch sử.
Vâng ạ, đúng ạ. Thành ra người ta có coi như là ngay từ các cái huấn luyện viên ở Mỹ ở đây, người ta cũng nghĩ là chắc là nghĩ được, bởi vì thật ra thì ở trong cái môn trượt băng nghệ thuật này là cũng có hai cái cô Mỹ mà cũng vô tới hạng tư đấy, và hạng bảy là cô Mirai Nagasu cũng lại gốc Á Châu hết, và Rachel Flack thì cô này Mỹ thôi đương nhiên. Và người ta nói rằng là người Mỹ đã bị đánh bại bởi ngay chính những cái người Á Châu. Thành ra người ta lại nói tới cái vấn đề mà thành tích nữa. Thành ra mình thấy là cũng hãnh diện, là tại vì báo chí Mỹ đã để ý quá nhiều đi, nghĩa là có lẽ trong các môn thể thao mùa đông thì người Mỹ người ta chú ý tới tiềm năng nghệ thuật nhất, là tại vì cái môn ấy nó không những là đẹp mà lại còn về nghệ thuật, về còn về âm nhạc, về phần thể thao nữa, sức khỏe thành nha. Người ta cho rằng là tôn gọi Ifeanyi là tượng trưng của cả sức khỏe và nghệ thuật nữa, thành người ta ca cũng không hết đâu anh.
Dạ, vâng ạ, thưa anh, là ở Hàn Quốc thì cô Kim Yanu đã là một cái ngôi sao, rất nhiều nhà tài trợ đã khai thác hình ảnh cô từ lâu. Vậy hiện nay các nhà tài trợ ở Mỹ có đã chú ý đến cái chuyện khai thác cái cạnh hình ảnh thương mại của cô chưa?
Chắc chắn là nhiều hãng đã bắt đầu để ý tới, tuy nhiên thì cái hợp đồng thì có các cuối cùng cũng còn giữ kín lắm. Nhưng mà cái cộng đồng Nam Hàn ở ngay kế chúng tôi đấy, là ở Little Sài Gòn đó, người ta cũng ở ngay kế chúng tôi ở trong thành phố Garden Road, thì người ta rất là mừng là tất cả những cái áo thun, cái hình ảnh của cô, những cái huy chương vàng của cô cũng đã được làm, đã sản xuất kịp để mà là người nào cũng hãnh diện là để mà đeo rồi mặc cái áo thun, rồi cờ người ta cũng bán được rất là nhiều. Thành ra tôi nghĩ là các hãng Mỹ, những cái hãng đó thì chắc chung người Việt của mình ít để ý, bởi vì những cái hãng đó đều là sản xuất quần áo mùa đông không, nhưng mà chắc chắn là người ta sẽ khai thác là các cái loại nước giải khát, rồi nước tẩm bổ, rồi quần áo đây. Thì chắc chắn là người ta cũng sẽ tí rồi. Tuy nhiên thì chưa có cái gì mà cụ thể để mà loan ra thành ra tất cả để thăm dò. Bởi vì thật ra ở Mỹ cũng có nhiều cô Christine Yamaguchi hay là cô Michelle Kwan ấy, cũng là những người mà rất là khá. Thành ra người ta cũng chưa có muốn, cũng đã gọi là tự ái dân tộc, người ta cũng chưa muốn quảng cáo nhiều cho Kim Yuna. Mà thật ra cô Kim Yuna thì cũng đã được làm dân là Hàn Quốc ở đây rồi. Thành ra có lẽ là những cái hãng mà Hàn Quốc mà những cái hãng Mỹ mà gốc Hàn Quốc thì chắc chắn họ sẽ tận tình khai thác, là mới bằng chứng là những cái tạp chí hình ảnh, những cái áo thun tôi đã thấy bán ra rất là nhiều anh.
Tôi xin hỏi anh một câu mang tính thể thao một chút. Những cái môn thể thao mùa đông ấy, như anh vừa nói thì là không phải là cái sở trường của châu Á, mà chủ yếu là của châu Âu hoặc là Bắc Mỹ. Nhưng lần này thì châu Á đã có những cái cố gắng lớn, không chỉ trong cái môn thể thao nghệ thuật này mà còn cả các môn, một số môn khác nữa, đặc biệt là Hàn Quốc. Thì anh đánh giá thế nào về cái sự vươn lên này của thể thao chứ mùa đông của người châu Á?
Tôi thấy là thế, mà một quốc gia, mà một chính phủ hay là một làng thể thao của đất nước nào mà cô quyết tâm thì tôi nghĩ là cũng sẽ đưa được đất nước lên thôi. Chứ còn mà mình không chú ý tới hay là mình không hỗ trợ thì có lẽ là thể thao khó lên. Mình thấy là rõ rệt là nếu mà cố gắng thì cả những cái môn thể thao mà kêu là không phải là ưu thế của mình thì mình vẫn có thể đàng thắng được. Bằng chứng là Nam Hàn và họ đã vươn lên rất là nhanh. Mà Trung Quốc tôi thấy là họ cũng cố gắng, bởi vì những năm trước thì Trung Quốc đâu phải là cái môn mạnh của cái môn thể thao này. Và bây giờ họ cũng lên hàng năm hạng 6 của trong cái làng thể thao mùa đông này là tôi cũng đáng phục đây.
Xin cảm ơn nhà báo Lê Thụy.
Tiếp tục chương trình sau đây là nhạc phẩm Bonjour qua tiếng hát của Rachid Taha và Gaëtan Roussel.
Hello Kitty, bonjour violente femme, bonjour Grace Kelly, bonjour madame, hello Superman, bonjour solitaire, bonjour tous les jours, tout à l'envers. Thank you.
Phi xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan. Tokyo vận động để các doanh nghiệp Nhật Bản giành được hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.
Thiên tai trên ba lục địa tại Chile có ít nhất 300 người thiệt mạng trong trận động đất lớn nhất từ một thế kỷ này. Nhật Bản hạ mức báo động sóng thần nhưng vẫn kêu gọi dân chúng cảnh giác. Bão lớn đổ vào châu Âu làm hơn 10 người chết.
Tại thủ đô Thái Lan, lựu đạn nổ trước 2 chi nhánh ngân hàng bị xem là đối tượng của phe áo đỏ.
Nam Bắc Triều Tiên thỏa thuận nối lại đàm phán về khu công nghiệp Tê Sơn.
Ba Lan thông báo triển khai tên lửa Patriot của Mỹ vào tháng 4.
Tại Ý, hàng chục ngàn người biểu tình phản đối các dự luật cải cách tư pháp có lợi cho Thủ tướng Berlusconi.
Tổng thống Nga chuẩn bị công du Pháp nhằm củng cố quan hệ chiến lược với Paris.
Mỗi ngày một sự kiện tại Pháp, bộ phim Un Prophète, nhà tiên tri đại thắng với 9 giải César.
Cổ vật hiếm thấy của Việt Nam thu hút người hâm mộ tại New York. Đây là chủ đề một điểm tuần báo hôm nay. Sau đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Thể thao Chủ nhật do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí Thể thao.
Tại Thế vận hội mùa đông Vancouver 2010, nữ vận động viên Hàn Quốc Kim Yuna, 19 tuổi, lần đầu tiên đã đăng quang ngôi vô địch Olympic môn trượt băng nghệ thuật. Trong suốt 3 ngày qua, báo chí không chỉ Hàn Quốc mà còn khắp nơi trên thế giới không ngớt lời ca ngợi nữ hoàng Yuna. Tối thứ Năm vừa rồi, nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc, lần đầu tiên tham dự Thế vận hội Olympic mùa đông, đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo cùng khán giả có mặt tại nhà thi đấu Pacific Coliseum. Bằng bài biểu diễn tự do, cô đã đạt 228,56 điểm, một số điểm tuyệt đối bỏ cách vận động viên người Nhật Bản Mao Osada về thứ nhì tới hơn 20 điểm. Khán giả Canada đã thực sự xúc động trước tài năng và vẻ đẹp của cô gái trẻ đến từ Hàn Quốc. Cho dù trong thâm tâm họ vẫn mong muốn vận động viên của mình là Joanny Rochef bước lên bục danh dự cao nhất. Đương kim vô địch thế giới Kim Yuna trở thành người Hàn Quốc đầu tiên bước lên bục danh dự cao nhất của Thế vận hội Olympic. Kể từ khi đăng quang ngôi vô địch thế giới tại Los Angeles 2009, Kim Yuna đã trở thành tâm điểm chú ý của báo chí thể thao. Ngay khi đặt chân đến Canada tham dự Thế vận hội, 300 nhà báo đã đón đợi cô tại sân bay Vancouver. Hàng sáng, các kênh truyền hình Hàn Quốc chầu trực trước cửa khách sạn để hy vọng có được hình ảnh của Yuna.
Kim Yuna sinh ngày 5 tháng 9 năm 1990 tại Busan ở Hàn Quốc. Ngay từ năm lên 6 tuổi, Kim Yuna đã làm quen với sân băng dưới sự dẫn dắt của mẹ cô. Năm 2002, cô có mặt trong cuộc thi đấu quốc tế đầu tiên và đã giành thắng lợi. Năm 2003, Yuna trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong giải vô địch trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc. Cũng trong năm đó, cô đã giành thắng lợi tại cuộc thi đấu quốc tế Golden Bear of Zagreb. Trong một thi đấu 2004-2005, trình độ của Kim ngày càng hoàn thiện hơn. Cô đã mang về một huy chương bạc và một huy chương vàng tại hai cuộc thi Grand Prix cho lứa tuổi thiếu niên. Năm 2006, Kim Yuna đã trở thành nhà vô địch thế giới ở lứa tuổi thiếu niên. Liên tiếp trong hai mùa thi đấu 2007 và 2008, Kim đã giành hai huy chương đồng thế giới. Năm 2009, cô giành chức vô địch thế giới tại Los Angeles. Con đường đi đến đỉnh cao của Kim Yuna cứ thẳng tiến cho đến chức vô địch Olympic hôm thứ Năm vừa qua.
Trở lại với quê hương của Yuna hôm 26 tháng 2 vừa qua. Lúc đó là 13:30 ở Hàn Quốc khi mà Kim Yuna bắt đầu thực hiện bài biểu diễn đã đưa cô đến bục vinh quang Olympic. Nhật báo Hàn Quốc Đông A Inbo mô tả, tất cả mọi người đều nín thở ngồi trước màn hình, mọi hoạt động của đất nước dường như dừng lại hết. Còn tờ Simun thì nhận thấy rất ít người và xe cộ trên đường phố, ngay cả tại thị trường chứng khoán Seoul số lượng giao dịch đã bị giảm đi một nửa trong vòng 15 phút. Ở quê hương của mình, Kim Yuna thực sự đã là một ngôi sao lớn. Sau mỗi chiến thắng của Yuna, các cô gái trẻ Hàn Quốc lại đổ xô đến các cửa hiệu lớn để sắm cho mình những thứ đồ trang sức giống như Kim Yuna đã mang trong lúc thi đấu. Hình ảnh của cô trở nên có giá trị thương mại đặc biệt và các nhãn mác sản phẩm lớn đã không bỏ lỡ cơ hội khai thác. Hiện tại, Kim Yuna đại diện cho 18 nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng ở Hàn Quốc, từ những đồ điện tử cho đến các sản phẩm sữa hay đồ uống. Nhà tài trợ của cô là các hãng chế tạo xe hơi, các tập đoàn tài chính và tất nhiên không thể thiếu các công ty chuyên về trang thiết bị thể thao như Nike. Tài sắc vẹn toàn của nữ hoàng trượt băng đã quyến rũ mọi tầng lớp người dân Hàn Quốc. Kim Yuna đã dành cả giọng nói cũng như thân hình hoàn mỹ của mình để quảng cáo cho nhãn hiệu Samsung Electric. Giữa năm ngoái, điện thoại di động mang tên Yuna Haptic được tung ra thị trường và đã lập kỷ lục bán chạy nhất trong năm. Các hoạt động quảng cáo, hình ảnh và tiền thưởng thi đấu trong năm 2009 đã mang lại thu nhập 8 triệu đô la cho Yuna. Cô là một trong hai vận động viên có thu nhập cao nhất Thế vận hội mùa đông hiện nay. Sinh ra từ một đất nước mà cho đến giờ mới chỉ có cô là ngôi sao trượt băng nghệ thuật duy nhất. Cô gái Yuna 19 tuổi, có gương mặt thật hiền và với tài năng xuất chúng, từ vài năm nay đã tạo nên niềm say mê hâm mộ môn trượt băng nghệ thuật trong giới trẻ Hàn Quốc. Nhờ có Kim Yuna mà người Hàn Quốc không còn mặc cảm cho rằng đây là môn chơi độc quyền của người phương Tây. Kim Yuna, cô gái vàng, đã trở thành niềm tự hào của đất nước, là biểu tượng của giới trẻ Hàn Quốc. Tối nay, Thế vận hội Vancouver 2010 bế mạc khép lại hai tuần thi đấu, đó là hai tuần lễ hội nồng nhiệt cùng các cuộc so tài hấp dẫn đã làm ấm lên không khí của vùng đất vốn lạnh lẽo và buồn tẻ như Vancouver. Mặc dù ngày khai mạc, Thế vận hội đã ghi lại một kỷ niệm buồn vì cái chết bất ngờ của vận động viên trượt xe tốc độ 21 tuổi người Georgia. Chỉ vài giờ trước lễ khai mạc Thế vận hội, vận động viên người Georgia Nodak Kumaritashvili đã bị tử nạn trên đường trượt khi đang tập. Trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội, bên cạnh các cuộc thi đấu là những cuộc tranh luận gay gắt về an toàn cho các đường trượt bằng tốc độ vẫn thường xuyên xảy ra tai nạn. Nhiều cuộc điều tra đã được mở ra. Ủy ban Olympic Quốc tế hy vọng sẽ điều chỉnh lại luật thi đấu. Vancouver, thành phố mệnh danh là No Fun City, thành phố không có trò vui. Trong 15 ngày diễn ra Thế vận hội mùa đông bỗng biến thành một tụ điểm lễ hội. Ban ngày rất đông người nối đuôi nhau chỉ để chiêm ngưỡng ngọn đuốc Olympic hay mua sắm những vật lưu niệm trong thành phố. Buổi tối, các cổ động viên của môn khúc quân cầu làm cho các khu phố trung tâm trở nên náo nhiệt hơn. Tuy nhiên, các khu thi đấu ở trên núi cao thì vẫn không được đông khán giả cho lắm. Liên quan đến các vận động viên, đã có khoảng 2.000 xét nghiệm kiểm tra sử dụng thuốc kích thích. Không một trường hợp nào dương tính. Các nhà quản lý Thế vận hội tỏ ý hài lòng, nhưng cũng thận trọng, chưa thể khẳng định thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống sử dụng thuốc kích thích. Gần 3.000 vận động viên của 82 nước trên thế giới trong 2 tuần đã sưởi ấm thành phố Vancouver giá lạnh bằng tinh thần Olympic và các cuộc thi đấu sôi động. Chào Vancouver 2010, các vận động viên thể thao mùa đông hướng tới Sochi 2014. Nói đến môn quần vợt ở Việt Nam, có một thực tế là chỉ trong những năm gần đây, môn banh nỉ này đã có sự phát triển phổ cập rất rộng, mau chóng trở thành một phong trào. Các sân quần vợt mọc lên như nấm ở khắp mọi nơi, từ các thành phố lớn đến cả những thị trấn nhỏ miền núi. Có thời gian người ta nói vui rằng ở Việt Nam bây giờ nhà nhà chơi tennis, người người chơi quần vợt. Về phong trào thì phát triển như vậy, thế nhưng quần vợt chuyên nghiệp vẫn mãi ì ạch. Trong khi đó thì các nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan hay Đài Loan đã có những tay vợt chơi ở trong các giải Grand Slam của thế giới. Ngay tại các giải đấu quốc tế nhỏ tổ chức trong nước, các tay vợt Việt Nam cũng không mấy khi giành được thành tích cao. Chương trình thể thao chủ nhật có tìm đến ông Trần Ngọc Lĩnh, Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, để tìm hiểu thêm về những định hướng phát triển của quần vợt Việt Nam. Ông cho biết.
Ở Việt Nam thì hiện nay quần vợt được phát triển theo hai hướng. Là cái thứ nhất là cái hướng phát triển cái phong trào tập luyện cho mọi người. Cái thứ nhì là thể thao thành tích cao. Tuy nhiên là tham gia thi đấu những cái giải trong nước và ngoài nước ở các cấp độ tuổi.
Thưa anh, là hiện nay thì được biết là cái môn quần vợt thì về mặt phổ biến rất rộng rãi trong quần chúng ở khắp nơi đều thấy chơi quần vợt, nhưng mà riêng về cái phần thể thao thành tích cao thì như không được phát triển mạnh.
Thành tích quần vợt của Việt Nam thì so với khu vực thì nó cũng có những cái mức độ khiêm tốn, thì nguyên nhân là cái lực lượng vận động viên được đào tạo á chưa được đưa vào kế hoạch. Mà hiện nay thì về phía Bộ Văn hóa Thể thao, trước Tổng Ủy ban Thể thao đã có những cái quan tâm tới lĩnh vực đào tạo vận động viên quần vợt. cho nên hầu như các tỉnh thành lớn đều có những cái đào tạo vận động viên năng khiếu quần vợt. Cái hệ thống thi đấu quần vợt phải trẻ vẫn được quan tâm đưa vào cái hệ thống thi đấu hàng năm rất nhiều. Một số địa phương thì thậm chí cả khu vực các miền, ví dụ như miền Trung, miền Nam và miền Bắc đều có những cái giải dành cho thanh thiếu niên. Cho nên về quần vợt trong giai đoạn hiện nay thì được quan tâm đầu tư ở lĩnh vực vận động viên trẻ.
Về mặt đầu tư, hình như là môn quần vợt đòi hỏi kinh phí quá cao, cho nên đấy cũng là một cái khó khăn của quần vợt ở Việt Nam.
Kinh phí là một cái điều kiện rồi, thì cái điều kiện nữa là cái điều kiện về cái đội ngũ huấn luyện viên của Việt Nam về trong môn này thì cũng rất hạn chế. Nói chung là huấn luyện viên phong trào thì ở Việt Nam rất đông, được những cái khóa đào tạo của ITF tổ chức tại Việt Nam là hàng mấy trăm huấn luyện viên có cái cấp 1 của ITF. Nhưng mà ngược lại, để những huấn luyện viên đó phát triển cao hơn, đào tạo được vận viên có thành tích thì rất ít. Đó là một cái yếu tố. Đào tạo vận viên quần vợt trẻ của Việt Nam cũng có những mặt hạn chế để phát triển thành tích.
Được biết là hiện nay đã xuất hiện ở Việt Nam có một số những trường hợp cá nhân người ta đầu tư rất cao cho quần vợt.
Dạ, đúng rồi. Tại vì chính phủ Việt Nam thì lúc nào cũng khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao, cho nên cái sự đầu tư của gia đình, các tổ chức xã hội đối với thể thao nói chung, riêng môn quần vợt là một cái điều kiện hết sức là khuyến khích. Do đó là hiện nay trong cái lĩnh vực vợt, gia đình và những cái tập thể, những cái đơn vị kinh doanh họ cũng có những cái tham gia góp phần trong tổ chức những giải, nhất là cái đầu tư vận động viên trẻ. Để đào tạo cho cái tương lai quần vợt Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Ví dụ như Việt Nam hiện nay, cái chương trình của quỹ Prudential đã đào tạo hệ thống vận viên trẻ Việt Nam ở tại Barcelona, Học viện Tennis, thì cũng đã đang tiếp nhận một số vận viên trẻ của Việt Nam được tập huấn ở đó. Về góc độ cái kinh phí đầu tư, còn cái tình trạng mà các gia đình đầu tư cho các em, các cháu kết hợp với nhà nước để đầu tư các cháu thì ở Việt Nam rất nhiều. Ngoài một số trường hợp là gia đình cũng đầu tư đưa đi tập huấn nước ngoài, đưa đi đào tạo nước ngoài, thậm chí có những trường hợp cả gia đình đi theo con em tập huấn dài hạn ở nước ngoài cũng có, thì cái đầu tư đó thì lớn, phải nói là tương đối lớn.
Dạ.
Còn những gia đầu tư gia đình, có những gia đình cũng đầu tư con em mình nhưng mà tập huấn trong nước rồi đưa đi thi đấu nước ngoài, những cái giải nằm ở trong độ tuổi các em thì cũng nhiều.
Cái nguồn lực cho quần vợt của Việt Nam thì hiện nay thì ở nước ngoài cũng có rất nhiều những cái tay vợt Việt Nam mà gọi là Việt Kiều. Dạ. Và thi đấu khá thành công. Các anh có để ý tới cái hướng nguồn lực này để về thi đấu cho Việt Nam không anh?
Đó là cũng là một cái ý thức của anh em làm công tác thể thao cũng như trong liên đoàn Việt Nam. Chúng tôi rất rất mong muốn là những vận động viên người Việt Nam ở nước ngoài tham gia về đóng góp cái quê hương trong lĩnh vực quần vợt. Điển hình là những năm trước chúng tôi trong cái hoạt động thi đấu quần vợt, chúng tôi luôn mở rộng cho những anh em kiều bào của Việt Nam ở nước ngoài về tham gia thi đấu, thậm chí là nếu có điều kiện có thể đại diện Việt Nam để tham gia thi đấu giải quốc tế. Đó là như là một cái chính sách của nhà nước, chúng ta cũng khuyến khích vấn đề này.
Dạ, anh đánh giá thế nào về cái nguồn vận động viên quần vợt người Việt Nam ở nước ngoài?
Theo tôi nghĩ rằng cái nguồn này là rất phong phú, rồi có thể là nó đa dạng ở độ tuổi. Thì chúng tôi cũng gặp một hai trường hợp anh em vận động viên nước ngoài về Việt Nam thì thấy rõ ràng ở trình độ các anh em đó là so với Đông Nam Á các anh em sẽ không thua súc. Cho nên nếu mà chúng ta huy động được cái sự đóng góp của giới quần vợt ở nước ngoài, người Việt ở nước ngoài về trong các độ tuổi thì chắc chắn là cái quần vợt mình có khởi sắc. Về riêng trong cái thay đổi để thu hút thêm thì chúng tôi cũng đã mở rộng cho những vận động viên Việt Kiều của chúng ta có thể tham gia vào giải trong nước. Và mới đây là chúng tôi cũng có đồng chí chủ tịch liên đoàn quần vợt Việt Nam cũng đã đi qua Moscow để thành lập một cái liên đoàn quần vợt ở ngoài Liên bang Nga, và mời các anh em vận động viên của nước ngoài về nước để tham gia, và sẽ có những tổ chức những giải cho vận động viên ở nước ngoài định kỳ ở những khu vực nào có thể tổ chức được không ạ? Đó là mà cũng chủ trương của chúng tôi.
Dạ, thưa anh, vậy đến bao giờ quần vợt Việt Nam có thể là bắt đầu xuất hiện trên các đấu trường lớn ở thế giới, hoặc là các tay vợt của Việt Nam bắt đầu xuất hiện trong top 100?
Bây giờ thì vận động viên trong các độ tuổi lớn của chúng ta cũng nằm ở top thứ 3 của Đông Nam Á. Thì mục tiêu trước mắt của chúng tôi là phấn đấu cho quần vợt Việt Nam ở khu vực trước nhất. Hiện nay chúng ta đã có những vận động viên trẻ ở độ tuổi U14, 16 có cái vị trí ở khu vực, thậm chí cả châu Á. Như Nguyễn Hoàng Thiên, Lê Thị Lệ Trang, những vận động viên đều có thứ hạng ở châu Á. Thậm chí Nguyễn Hoàng Thiên có lúc cũng đứng ở châu Á số 1 ở độ tuổi của em đó. Thì chúng tôi hy vọng trong một cái thời gian sắp tới, vận động viên Việt Nam, cái số trẻ này trưởng thành. Với một số các em đang được đầu tư cơ bản ở Barcelona thì chắc chắn là vận động Việt Nam trong khu vực thì sẽ có những cái thành tích chuyển biến tương đối nhất định.
Vâng, xin cảm ơn anh Trần Ngọc Lĩnh.
Tiếp tục chương trình sau đây là một điểm tuần báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm tuần báo.
Vén bức màn bí ẩn bao phủ hàng thế kỷ nghệ thuật tại Việt Nam. Dưới tựa đề trên đây, tờ International Herald Tribune xuất bản tại Pháp trong số ra cuối tuần này đã đăng lại một bài phê bình trên nhật báo Mỹ New York Times, trầm trồ khen ngợi cuộc triển lãm cổ vật Việt Nam đang diễn ra tại New York cho đến đầu tháng 5. Theo tác giả bài báo, nhiều công trình nghệ thuật tuyệt hảo đã nêu bật một số thời kỳ vẫn còn bí ẩn đối với các sử gia.
Mở đầu bài báo, tác giả Suren Melikan khẳng định, nghệ thuật có thể trực tiếp phơi bày những bí ẩn mà không một nhà nghiên cứu lịch sử nào giải đáp được. Cuộc triển lãm Nghệ thuật Việt Nam cổ xưa do hội Asia Society tổ chức tại New York, cùng với quyển sách do bà Nancy Tingley viết ra sau 20 năm dày công nghiên cứu, đã vạch rõ một số giai đoạn đã dẫn đến sự hình thành của đất nước mà ngày nay được gọi là Việt Nam. Nhiều nền văn hóa khác nhau đã từng xuất hiện trên vùng lãnh thổ đó, mà dấu tích còn để lại chỉ là những cổ vật mà ngày nay không ai biết rõ ý nghĩa đích thực. Trong cuộc triển lãm, nhiều tác phẩm quan trọng đã đặt ra cho khán giả những câu hỏi rất khó tìm ra lời giải đáp. Tác giả bài báo ghi nhận chẳng hạn tính chất tinh vi của các vật dụng bằng đồng tại vùng Đông Sơn ở Thanh Hóa, phản ánh một nền văn hóa cực thịnh đã khởi đầu từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên và kéo dài trong vòng ít nhất 600 năm. Thế nhưng tiếc thay, ngày nay không ai biết gì về những người đã làm ra các vật dụng đó, thậm chí tính danh tác giả cũng không thấy. Giả dụ rằng những người này có chữ viết, thì hệ thống mẫu tự đó đã hoàn toàn mai một. Người Trung Quốc, theo tác giả bài báo, vốn rất thích bành trướng lãnh thổ, đã nhắc đến vùng này trong sử sách của họ. Tuy nhiên, vì chỉ chú ý đến các vật dụng du nhập vào đất họ hay những cống vật mà dân Man Di cung phụng cho thiên triều, người Trung Quốc đã không thèm giải thích là bằng cách nào và bằng ngôn ngữ nào mà họ đã giao tiếp với người dân ở phương Nam. Tác giả cũng không tránh khỏi ngạc nhiên khi thấy rằng một số cổ vật Đông Sơn không chỉ được tìm thấy ở Trung Quốc mà còn giống những gì được phát hiện ở vùng Trung Đông như tại Iran hồi thế kỷ thứ nhất trước công nguyên hay tại Ai Cập vào thế kỷ thứ hai trước Thiên Chúa.
Điều đáng nói, theo tác giả bài báo, là dù bị Trung Quốc đô hộ trong 900 năm, nền văn hóa ở vùng phía Nam này vẫn duy trì được những bản sắc rất mạnh. Đối với tác giả, thật là ngạc nhiên khi không thấy dấu vết ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa lâu đời và hùng mạnh hơn trên nền văn hóa Đông Sơn, nhất là trong thời kỳ đầu.
Về sau, bắt đầu xuất hiện một số dấu tích văn hóa Trung Quốc, nhưng chỉ phiếm diện bề ngoài mà thôi. Tác giả lấy thí dụ từ một chiếc bình bằng đồng, gọi là nhằm mô phỏng kiểu bình nhà Hồ của Trung Quốc. Thế nhưng, dáng vẻ chiếc bình hoàn toàn không có gì là Trung Quốc. Tỷ lệ đã khác, và những chi tiết, đường vân nhỏ trên chiếc bình cũng hoàn toàn khác, không thấy ở phương Bắc. Một hàng chữ tàu trên cổ bình thì lại được khắc một cách ngập ngừng, bằng một bàn tay rõ ràng là không quen viết chữ Hoa. Đối với tờ New York Times, ngay cả những cố gắng bắt chước nghệ thuật Trung Quốc một cách chặt chẽ nhất cũng biến thành những công trình độc đáo của cư dân vùng Đông Sơn.
Tạp chí Le Courrier International cũng quan tâm đến Việt Nam, nhưng trên mặt xã hội, tạp chí Pháp trích đăng bài phóng sự dài trên vấn đề con nuôi Việt Nam, nếu bậc thảm cảnh các bà mẹ trẻ nghèo phải bán con cho giới môi giới cho người ngoại quốc tìm con nuôi. Dưới tựa đề viết thăm một xưởng sản xuất em bé, bên dưới dòng tựa trong hậu trường việc nhận con nuôi quốc tế, Le Courrier đưa độc giả đến tận Lạng Sơn, nơi mà theo tạp chí các cặp vợ chồng khắp thế giới đến để xin con nuôi. Nhưng họ không biết là những trẻ sơ sinh mà họ nhận được là những đứa trẻ mà các bà mẹ đã bán vì miếng cơm manh áo với một khoản tiền nhỏ mọn, hết lời dẫn.
Le Courrier International trích dẫn ký giả Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post Simon Perry đã giả danh một người muốn tìm con nuôi. Tả lại cảnh, ông đến một ngôi nhà không mấy sạch sẽ, sát cạnh cửa một cô nhi viện, tiếp xúc với một người môi giới, bà Tăng Thị Cai. Đứa trẻ mà người ta đề nghị với ông là một đứa bé trai tên Hoàng, 2 tháng tuổi, bụ bẫm. Giá đề nghị là $10,000. Tác giả nhìn vẻ mặt của ba mẹ trẻ, phân vân, đau khổ, trong lúc mà bà môi giới thúc giục phải quyết định nhanh, vì bà đã bắt đầu làm thủ tục để giao đứa bé cho cô nhi viện. Người môi giới còn nói thêm, lại trước vẻ do dự của khách hàng, là nếu muốn có con gái thì cứ nói, bà có những bà mẹ sắp đẻ con. Có được cô bé gái thì bà sẽ gọi điện thoại để báo. Tác giả bài phóng sự giải thích là nếu ông từ chối đứa bé thì nó sẽ được giao cho cô nhi viện Lạng Sơn. Tại đấy thì đứa bé, theo Simon Perry, sẽ được đề nghị với giá rất cao cho những người nước ngoài đến từ khắp nơi trên thế giới. Và trong lúc mà những người xin con nuôi chỉ hàng ngàn đô la, thì các bà mẹ trẻ chỉ nhận những khoản tiền rất ít ỏi, 6 triệu đồng, tức $300. Họ mang thai và sinh nở trong tình trạng bần cùng khốn khổ. Tác giả bài phóng sự mô tả cảnh sống của họ tại nhà của bà Tăng. Khi nói ra ý muốn tìm con nuôi, ông đã được đưa ra dãy nhà phía sau. Tại một căn phòng là các bà mẹ đã sinh nở, nằm với con trên các chiếc giường bằng gỗ ọp ẹp, đặt sát cạnh nhau. Tại một căn phòng khác, một số phụ nữ bụng rất to nằm chờ ngày hạ sinh. Bà Cai, theo bài phóng sự, cho họ ăn ở. Ngược lại, họ phải cam kết giao con cho bà. Trước mặt người khách, bà Cai có vẻ ngượng về điều kiện sống của các phụ nữ. Bà đã nói đùa, ông có thể mang bé Hoàng đi mà không phải trả tiền nếu ông mua quạt máy hay máy điều hòa không khí cho các căn buồng này. Trong cuộc kéo này để bán bé Hoàng, bà Cai còn giải thích là nếu qua trung gian một cơ quan ở Hà Nội thì phải trả đến $16,000, còn qua bà thì chỉ mất $10,000 mà thôi để mang đứa bé đi. Bà sẽ giới thiệu những người lo toàn bộ các thủ tục hành chính.
Bài báo nhắc lại, một báo cáo điều tra của Mỹ vào năm 2008, các nhà điều tra đã nêu lên hiện tượng bán con. Những nhà hổ sinh, kiểu như nhà bà Tăng Thị Cai, không ít, và đây là một nguồn cung cấp trẻ sơ sinh cho những người tìm con nuôi, trực tiếp qua những người như bà Cai hoặc qua ngã chính thức.
Bà đã khẳng định, 6 đứa trẻ mà các cặp vợ chồng người Ireland xin được đều đến từ nơi bà. Nếu không có bà thì sẽ chẳng có trẻ nít để xin. Bà Cai đã làm nghề trung gian này từ 10 năm nay, không có quảng cáo gì. Tất cả đều truyền miệng nhau. Trong phần kết luận, Simon Perry nhắc lại, các cặp vợ chồng Ireland vừa nhận được con nuôi, cho là hiển nhiên các em sẽ có điều kiện sống tốt đẹp hơn nhiều ở Ireland. Những gì thấy được ở Lạng Sơn đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm trọng về tiến trình xin và nhận con nuôi, về những người trục lợi và về các bà mẹ. Tác giả còn nhận thấy là đối với các bậc cha mẹ nuôi, trước mắt thì không có vấn đề gì, nhưng một khi các em này trưởng thành, tìm hiểu về cội nguồn của mình, chúng sẽ nêu lên những câu hỏi mà cha mẹ nuôi rất khó trả lời.
Phải nói là sự kiện thời sự châu Á mà các tạp chí tuần này chú ý đến khá là tiêu cực. Ngoài Việt Nam, tạp chí Le Courrier chú ý đến số phận thảm thương phụ nữ Bắc Triều Tiên trong hành trình tìm vùng đất lành nương thân. Hoặc nhìn sang Campuchia, nơi mà chùa không còn là nơi nương tựa của người nghèo. Le Courrier trích dẫn tuần báo Campuchia nhận thấy là các chùa, các nhà sư trong cuộc chạy đua xây dựng chùa ngày càng rộng lớn đẹp đẽ, đã quay lưng lại với nhiệm vụ trợ giúp người cùng khổ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát hành từ Paris. Phần 2 của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, mời quý vị theo dõi mục Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa phụ trách và kế tiếp là mục điểm báo của Thanh Thủy. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường này. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Toute la musique que j'aime. Qua tiếng hát của Johnny Hallyday.
Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jour pour chanter les fêtes et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que je t'aime, elle vient de là, elle vient du bleu. J'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours.